Ngọc Phản niên hiệu Quảng Hữu 1085-1091, đời Lý Nhân Tông, sư Quy Tịch, Đoàn Văn Tâm, Khương Tuyết làm đời Văn Điếu, ông lại làm đời Văn Điếu nữa, tức là Lâm An, Bạch Thủ, Độn Kinh Thành, Phất Tụ, Cao Sơn, Viễn Cánh Hinh, Kỷ Nguyện, Tịnh Trung, Xu Trượng Tịch, Hốt Văn, Di Lý, Yểm Thiền Huynh, Trai Đình, U Điểu, Không Đề Nguyệt, Cơ Tháp, Thùy Nhân, Vi Tắc Minh, Đạo Lữ, Bất Tu, Thương Vĩnh Biệt, Viện Tiền, Sơn Thủy, Thị Chân Hình. Tức là các bản dịch là lánh chợ vào rừng tóc bạc phơ, non cao rũ áo ngát hương thừa, trùng khăn những muốn hầu bên chiếu, treo dép đà nghe khép cửa chùa, trăng rọ dội sân trai chim khắc khoải, tháp không bia chữ mộ thờ ơ, bạn thiền thôi cũng đừng thương xót, non nước ngoài am đó dáng xưa. Tức là đây là cái bài coi như là giống như lời văn điếu của ông Đoàn Văn Khâm đó. Điếu ngài chứ mà lánh chợ vào rừng, ngài tóc bạc, trên non cao rủ áo rồi, thấy không? Bây giờ muốn hầu bên chiếu, tức là muốn gần gũi đó, nhưng mà hết gần được rồi, bởi vì ngài đó mất, muốn gần mà bây giờ hết có dịp để gần. Thì bây giờ chăng dội sân trai và chim nó khắc phải nhớ vậy thôi, cũng như tháp thì không có bia chữ, mộ thì thờ ơ, nó lạnh lẽo vắng vẻ. Bây giờ nhắn nhủ bạn thiền thôi cũng đừng thương xót, đây mới là cái điểm quan trọng. Non nước ngoài am đó dáng xưa, tuy như vậy ngài đã ra đi rồi, nhưng mà thôi nhắn nhủ người bạn thiền, tức là những người mà học thiền, tu thiền, hiểu thiền đó, thì đừng có thương xót, mà phải thấy cái gì? Bên ngoài non nước kia kìa, thấy không? Là cả cái dáng xưa của ngài đã hiện bày khắp nơi đó, ngài không có mất đi đâu. Tức là sao? Tức là ngài tuy là ngài chết, thấy không? Nhưng mà cái pháp thân của ngài nó không có chết, nó hiện bày khắp nơi. Nếu người hiểu thiền thì sẽ thấy ngài hiện khắp nơi. Cho nên ngoài am đó, cái gì ngoài am là ngoài đâu không? Am đó là chỉ cho cái am ngũ uẩn này nè. Thì tất nhiên là tuy ngài bỏ cái thân này rồi, nhưng mà mình không còn chấp vào cái thân này nữa, không còn mê lầm nó nữa, thì mình sẽ thấy pháp thân nó đầy khắp nơi, đâu đâu cũng là pháp thân hiện bày hết. Đó, thì thấy được pháp thân hiện bày hết là thấy được ngài. Thấy cái coi như là cái chỗ chân thật bất sinh bất diệt. Thì quý vị thấy như vậy thì ông Đoàn Văn Khâm này, ông đang làm quan và là quan thượng thư của Bộ Công đó, nhưng mà ông cũng hiểu thiền cũng rất là sâu, phải không? Ông nói như vậy đó là ông hiểu thiền cũng rất là khá, rất là sâu đó. Thì quý vị thấy như vậy thì ngày xưa những người cư sĩ, những ông quan đó cũng học thiền, cũng hiểu thiền vậy, phải không? Cũng khá vậy chứ đâu phải là chỉ những người tu không. Thì giờ quý vị là những vị mà cư sĩ, phải không? Những người Phật tử còn tại gia cũng học thiền được, cũng có thể hiểu thiền được nếu quý vị khéo học kỹ, có tâm trí tha và có thực hành, thì rồi đủ nhân duyên cũng sẽ thấm sâu được những cái ý nghĩa mà nó màu nhiệm ở trong nhà thiền. Mà ngày xưa rồi đây là trong thời Lý nè, rồi qua thời Trần thì cũng có nhiều vị, mà nhất nổi bật nhất là thượng sĩ Tể Trung không làm cư sĩ mà hiểu thiền còn hơn các thiền sư nữa, hết các thiền sư và thiền sư mà thường thường phải không? Như vậy thì đây là một cái điểm mà nhắc nhở cho mình cũng rất là lớn lao, nghe không? Đó là thiền sư Quản Trí. Thì vậy là học qua xong thiền sư Quản Trí rồi, bữa nay thì học tới đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo.